Chương 2. Vạch xuất phát. Quá khứ tạo nên con người, đó là điều bạn phải chấp nhận dù muốn hay không. Mỗi trải nghiệm trong cuộc đời sẽ vun đắp cho con người thêm vốn sống. Và rồi đến một lúc nào đó, chúng ta chịu sự chi phối của chúng, giống như một thân cây trơ trọi giữa cánh đồng phải chịu sự điều áp của gió. Tuổi thơ của tôi không có cha, một người cha đúng nghĩa. Và bản thân tôi cũng chẳng mơ màng hay ước ao mình sẽ có một người cha. Lúc sinh tôi, mẹ tôi chỉ mới 17 tuổi. Ngày đó mọi người đều báo rằng mẹ con tôi rồi đây sẽ chẳng thể làm được gì. Nhưng mẹ tôi nghĩ khác. Bà đã nuôi dạy tôi bằng một nguyên tắc cứng rắn: biến mỗi thử thách thành cơ hội. Và thói quen suy nghĩ đó đã luôn sát cánh cùng chúng tôi trong mọi biến cố của cuộc đời. Tên thời thiếu nữ của mẹ là Linda Moynihan. Mẹ là một phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Và tôi thật sự không hiểu vì sao một phụ nữ nhỏ bé như vậy lại có thể sinh ra một đứa bé như tôi. Bởi vì khi chào đời, tôi cân nặng tới 4,3 kg. Mẹ tôi sinh khó, vì vậy mẹ đã lên cơn sốt suốt ngày hôm sau. Mẹ sốt cao đến nỗi các y tá không dám để mẹ giữ tôi ở cạnh. Tôi chưa bao giờ biết đến người được gọi là cha. Đối với tôi, hầu như người đàn ông ấy chưa bao giờ tồn tại. Không thể vì tôi mang gen của ông ấy mà ông lại có thể trở thành cha tôi. Và nói thật, tôi cảm thấy giữa chúng tôi chẳng có bất kỳ một mối liên hệ nào cả. Tôi không biết ông ấy là ai, cũng chẳng biết ông thích gì và ghét gì. Cho tới tận năm ngoái, tôi vẫn không biết ông đang sống và làm việc ở đâu. Tôi chưa từng hỏi mẹ bất kỳ điều gì về cha. Trong suốt 28 năm, mẹ không hề nhắc đến ông. Tôi cũng tuyệt nhiên không. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng sự thật là vậy. Đơn giản bởi vì mẹ cũng không còn quan tâm đến ông. Còn tôi thì chẳng có gì phải quan tâm. Mẹ từng nói, nếu tôi muốn biết về cha, thì mẹ sẽ kể cho tôi nghe tất cả. Nhưng để làm gì? Ông ấy chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi nhận được tình thương bao la của mẹ, và tôi cũng yêu thương kính trọng mẹ hết mực. Tôi cảm thấy như vậy đã là đủ cho cả hai mẹ con tôi. Mặc dù vậy, kể từ lúc quyết định cầm bút viết về cuộc đời mình, tôi cảm thấy tôi cần tìm hiểu thêm vài điều về chính bản thân mình. Và rồi năm ngoái, tình cờ tôi đọc một bài báo viết về tiểu sử của một người đàn ông, mà sau đó tôi được biết đó chính là cha mình. Ông tên là Gunderson, hiện đang là giám đốc phát hành của nhật báo Dallas Morning News, hiện đang sống tại Cedar Creek Lake, Texas, và có hai người con riêng. Mẹ kết hôn với ông khi mẹ đang mang thai tôi, nhưng họ nhanh chóng chia tay lúc tôi chưa đầy 2 tuổi. Trên mặt báo, cha nói rằng cha luôn tự hào vì đã hoàn thành tốt vai trò làm cha của mình. Ngoài ra, cha còn nói hai đứa con của cha luôn xem tôi như anh trai. Những chuyện này chẳng hề khiến tôi bận tâm. Tôi chẳng thấy hứng thú muốn gặp ông dù chỉ một lần. Mẹ tôi là một người phụ nữ cô độc. Ông bà ngoại trước đây cũng ly hôn. Ông ngoại Paul Moynihan là người nghiện rượu nặng. Ông làm việc ở bưu điện và sống trong căn nhà lưu động. Lúc đó bà ngoại là Elizabeth đã rất vất vả để nuôi dạy 3 đứa con. Ngày tôi ra đời, ông tôi quyết định cai rượu. Kể từ đó đến nay, ông không hề đụng vào một giọt rượu. Em trai của mẹ, cậu Al, là người trông chừng và chăm sóc tôi khi tôi còn nhỏ. Sau này cậu gia nhập quân đội và trở thành một sĩ quan với hàm trung tá. Cậu và vợ có một cậu nhóc tên là Chess. Và tôi rất thích chơi đùa với cậu nhóc này. Tất cả chúng tôi đều thật tự hào về nhau và vô cùng yêu thương nhau. Gia đình tôi sống trong một khu dân cư khá tồi tàn ở Wycliffe, vùng ngoại ô Dallas. Mẹ tôi vừa học vừa làm bán thời gian cho một cửa hàng thức ăn nhanh KFC ngay góc đường gần nhà, đồng thời làm nhân viên thu ngân tại tiệm tạp hóa Grocer gần đó. Về sau, mẹ tìm được một công việc tạm thời tại bưu điện và nhận làm thư ký cho một văn phòng. Mẹ làm mọi việc để có thể tiếp tục học tập và chăm sóc tôi. Mỗi tháng mẹ kiếm được $400, trong đó hết $200 tiền thuê nhà, số tiền còn lại dành cho sinh hoạt của hai mẹ con. Cuộc sống tuy có khó khăn, nhưng mẹ luôn cho tôi mọi thứ tôi cần. Ngày tôi còn nhỏ,
Thỉnh thoảng mẹ vẫn dẫn tôi tới cửa hàng 7-Eleven và mua cho tôi một ly Slurpee mát lạnh. Mẹ tôi cho ống hút vào ly, dùng tay giữ một đầu để nước trong ống hút không tràn ra ngoài. Sau đó tôi sẽ ngả đầu ra sau và thỏa thích nhận lấy dòng nước thơm ngon mát lạnh từ ống hút mẹ cho vào miệng. Mẹ luôn khiến tôi ngây ngất với ly nước trị giá 50 xu đó. Hàng đêm mẹ ôm tôi trong lòng và kể chuyện hoặc đọc sách cho tôi nghe. Mẹ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chán chường với việc đó. Mẹ luôn nói, mẹ nóng lòng đợi tới ngày con biết đọc sách cho mẹ nghe. Và ngay từ nhỏ tôi đã bộc lộ bản tính nhanh nhẹn của mình. Tôi biết đi khi vừa tròn 9 tháng tuổi và có thể đọc thuộc lòng những câu thơ mẹ dạy khi lên 2. Sau thời gian làm những công việc tạm thời, cuối cùng mẹ tìm được một công việc thư ký văn phòng với mức lương 12.000 đô la mỗi năm. Nhờ đó chúng tôi đã có thể chuyển đến sống tại căn hộ khang trang hơn ở miền Bắc Dallas trong vùng ngoại ô Richardson. Về sau, mẹ chuyển đến làm việc cho công ty viễn thông Ericsson và mẹ dần khẳng định được vị trí của mình. Mẹ không còn là thư ký nữa, mà lúc này mẹ đã là kế toán trưởng của công ty. Ngoài ra, mẹ đã đủ sức để mua một căn hộ thật sự. Tất cả những điều đó phát họa tương đối rõ nét về mẹ. Mẹ thông minh, nhạy bén và làm việc cần mẫn hơn bất cứ ai. Bất chấp những cực khổ trong cuộc sống, trong mẹ vẫn còn rất trẻ, chỉ như là chị của tôi mà thôi. Sau Wycliffe, vùng ngoại ô này dường như là thiên đường đối với mẹ tôi. Miền Bắc Dallas kéo dài đến tận biên giới Oklahoma với những vùng dân cư sầm uất. Những ngôi nhà và các khu phố mua sắm nối tiếp nhau tạo nên sự năng động cho vùng này. Nơi đây cũng có rất nhiều trường học uy tín và không gian mở để trẻ con mặc sức vui đùa. Đối diện căn hộ của gia đình tôi là cửa hàng xe đạp Richardson. Chủ cửa hàng là bác Jim Hoyt, một người đàn ông thấp người nhưng khá rắn chắc với đôi mắt sáng. Bác Jim thường bảo trợ cho những cuộc đua xe đạp trong khu phố và luôn khuyến khích bọn trẻ chúng tôi tham gia các hoạt động thể thao. Mỗi tuần một lần vào buổi sáng, khi mẹ dẫn tôi đến tiệm tạp hóa để mua cho những chiếc bánh tráng thơm ngon nóng giòn, chúng tôi thường đi ngang tiệm xe đạp của bác Jim. Bác Jim hiểu mẹ đã rất vất vả để kiếm sống và nuôi dạy tôi. Bác nhận ra, mặc dù khó khăn, nhưng mẹ vẫn luôn gọn gàng, chỉnh chu và chăm sóc cho tôi rất tốt. Bác rất có thiện cảm với hai mẹ con tôi. Và vì vậy, khi mẹ mua tặng tôi chiếc xe đạp đầu tiên, năm tôi 7 tuổi, bác đã bán với giá ưu đãi. Đó là chiếc Green Mad Scrambler màu nâu với hai bánh xe màu vàng. Tôi đã vô cùng thích thú khi nhận được món quà này từ mẹ. Vì sao đứa trẻ nào cũng thích một chiếc xe đạp ư? Bởi vì nó giúp chúng cảm thấy mình được tự do và độc lập. Với chiếc xe đạp là bạn đồng hành, bọn trẻ sẽ tha hồ thông dong trên đường, không cần tuân theo quá nhiều quy tắc và cũng không phải chịu sự kiểm soát gắt gao của người lớn. Mẹ đã dành tất cả tình cảm và những điều tốt đẹp nhất cho những năm tháng tuổi thơ tôi. Duy chỉ có một điều tôi đặc biệt không thích, đó là sự góp mặt của cha dựng. Năm tôi lên 3, mẹ tái hôn cùng một người đàn ông tên là Terry Armstrong. Ông ta có dáng người nhỏ nhắn, có chòm ria mép khá rậm và có thói quen tỏ ra mình là một người thành đạt. Ông ta chuyên cung cấp thức ăn cho các tiệm tạp hóa và luôn cố tỏ ra mình là người hiểu biết. Nhưng phải thừa nhận rằng, ông đã giúp mẹ con tôi trang trải khá nhiều chi phí trong gia đình. Trong thời gian đó, công việc của mẹ cũng tiến triển thuận lợi, nên không lâu sau, mẹ đã mua được một căn nhà ở Plano, một trong những khu dân cư khá hiện đại. Terry nhận nuôi tôi khi tôi còn rất nhỏ. Tôi chuyển họ thành Armstrong, và tôi cũng không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào về việc này. Tôi chỉ biết người đã cho tôi cái gen là cha tôi, ông Gunderson, và từ chối quyền nuôi tôi. Thế nên ông ta buộc phải ký xác nhận vào hồ sơ để từ bỏ đứa con ruột của mình và để cho nó mang họ của một người đàn ông khác. Terry Armstrong là người đạo cơ đốc và ông xuất thân từ một gia đình luôn muốn áp đặt người khác, kể cả việc áp đặt mẹ tôi về cách nuôi dạy tôi. Terry là một người nóng tính. Ông ta thường dùng roi đánh tôi chỉ vì những chuyện của trẻ con như không gọn gàng hay bày bừa nhà cửa. Một lần tôi quên đóng chiếc tủ kéo trong phòng cũ và vô tình để một chiếc vớ lộ ra ngoài. Thế là Terry liền rút chiếc gậy dài, dày, bằng gỗ cứng và quất thẳng vào người tôi. Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ là không nên hành xử như vậy với một đứa trẻ chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy. Chiếc gậy đó chính là phương pháp áp đặt khuôn phép của Terry trong gia đình. Nếu tôi đi đâu về trễ, tôi sẽ bị đánh bằng cây gậy đó. Tôi cãi lời, đánh. Tôi không gọn gàng, đánh. Tôi không chỉ đau về da thịt, mà còn cảm thấy tổn thương về tinh thần. Chính vì vậy, tôi ghét Terry Armstrong. Trong suy nghĩ của tôi, ông ta là một kẻ lập dị và quái gở. Nhưng tôi không mấy quan tâm đến thời thơ ấu của mình. Bởi lẽ đối với một vận động viên, thì những suy nghĩ triền miên kiểu hoài niệm như vậy sẽ chẳng giúp họ tiến xa hơn trên chặng đường đua. Bạn sẽ chẳng muốn nhớ về những quán giận thời thơ ấu trong lúc đang cố gắng chinh phục sườn núi cao gần 2.000 mét trên chiếc xe đạp đua. Bạn cần toàn tâm toàn sức tập trung vào quãng đường phía trước. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đã được đưa vào guồng quay và bạn không thể lơ là dù chỉ một phút. Bạn phải vượt qua thử thách của chính mình bằng cách không ngừng tiếp thêm nhiên liệu để giữ cho ngọn lửa luôn cháy. Mẹ vẫn thường nói, hãy biến khó khăn thành cơ hội. Tôi không có lý do để lãng phí một phút giây nào của cuộc đời mình. Những tổn thương và mất mát đã trở thành động lực để tôi tiến lên. Nhưng khi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu mình cứ chạy xe trên một đoạn đường, thì đến một lúc nào đó mình sẽ thoát khỏi nơi đó. Cuộc sống ở Plano ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tôi. Đó là khu dân cư sầm uất với những khu phố buôn bán dồn dịp, đường phố khang trang và những câu lạc bộ luôn sôi động về đêm. Nơi đây chứa đựng một sự xô bồ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bào mòn tâm hồn con người ta. Ra đường bạn có thể bắt gặp những gã đàn ông bảnh bao trong chiếc áo đánh gôn, phụ nữ thì trưng diện bằng trang sức giả, còn bọn thanh thiếu niên thì luôn tỏ ra lập dị. Mọi thứ ở đây dường như luôn chuyển động và không già cũ. Nó cũng như một bức màn sân khấu hào nhoáng, nhưng đằng sau đó là những tệ nạn xã hội đáng báo động. Điều đó giải thích vì sao Plano là nơi có tình trạng nghiện hút tồi tệ nhất nước Mỹ, cũng như nạn tự tử trong thanh thiếu niên luôn ở mức báo động đỏ. Tôi học ở trường Plano East, một trong những ngôi trường lớn nhất và có hoạt động bóng đá sôi nổi nhất của bang. Trường được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, không khác gì một cơ quan chính phủ, với những cánh cửa to, uy nghi và kiên cố. Ở Plano, Texas, nếu bạn không thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, thì bạn phải là một cầu thủ bóng đá. Nếu không, bạn coi như không hề tồn tại. Mẹ chỉ là một thư ký văn phòng, cho nên tôi cũng đã cố gắng tập chơi bóng đá. Nhưng có vẻ như tôi không có năng khiếu với môn thể thao này. Thế là tôi quyết định tìm một môn thể thao khác mà tôi nghĩ mình có khả năng hơn. Năm học lớp 5, tôi tham gia một giải điền kinh do trường tổ chức. Đêm trước cuộc thi, tôi nói với mẹ rằng, con xếp về nhất trong cuộc đua này. Mẹ chỉ nhìn tôi. Sau đó mẹ tìm và đưa cho tôi một đồng đô la bằng bạc của năm 1972. Bà nói, đây là đồng xu may mắn. Giờ thì tất cả những gì con cần làm là đánh bại chiếc đồng hồ đó. Và tôi đã chiến thắng. Vài tháng sau tôi tham gia vào câu lạc bộ bơi lội của địa phương. Thật ra đây chỉ là cách để tôi hòa nhập với bọn trẻ sống cạnh nhà. Ngay ngày đầu tiên tôi đã cảm thấy mình lạc lõng khi được xếp chung với nhóm những đứa trẻ 7 tuổi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải tập chung với những đứa nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng tôi quyết tâm cố gắng. Tôi sẵn sàng chấp nhận để làm quen và học hỏi kỹ thuật bơi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi đã cố hết sức để chúi người xuống hồ và lặn ngụp trong làn nước, như thể muốn quẩy tung hết cả nước hồ lên. Mẹ lo lắng nói, con đang cố gắng quá sức đấy. Tuy nhiên giờ vậy mà tôi tiến bộ rất nhanh. Một trong những huấn luyện viên tuyệt vời nhất của tôi là Chris McCurdy. Chỉ trong vòng một năm, Chris đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi vươn lên đứng thứ tư trong cuộc thi thể thức bơi tự do 1.500m của bang. Chương trình huấn luyện của Chris cho cả đội rất nghiêm ngặt. Chúng tôi phải chuyên tâm luyện tập mỗi ngày từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ sáng. Khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu có những bài tập riêng cho mình. Tôi đạp xe qua những con đường dài hun hút khi trời còn chưa hửng sáng, đều đặn mỗi ngày 16 km. Tôi bơi 4.000 m quanh hồ trước khi đi học và dành thêm 2 tiếng vào buổi chiều để hoàn thành vòng bơi 6.000 m. Như vậy tổng cộng tôi chạy xe gần 20 cây số và bơi gần 10.000 m mỗi ngày. Mẹ để tôi tự do với kế hoạch tập luyện riêng vì mẹ không có thời gian theo sát tôi và mẹ cũng muốn để tôi tự trưởng thành. Còn nhớ năm tôi 13 tuổi, một buổi chiều khi đi ngang cửa hàng xe đạp Richardson, tôi thấy một tấm bảng thông báo về cuộc thi Iron Kids. Đây là cuộc thi 3 môn phối hợp gồm đua xe đạp, bơi lội và điền kinh dành cho thanh thiếu niên. Trước đây tôi chưa từng nghe về cuộc thi 3 môn phối hợp này, nhưng tôi nhận thấy mình đều rất khá những môn đó, nên tôi quyết định đăng ký. Mẹ dẫn tôi đến cửa hàng và mua cho tôi bộ quần áo thể thao bằng chất liệu co giãn tốt để tôi mặc khi thi đấu. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được sở hữu một chiếc xe đạp đua thật sự. Chiếc xe hiệu Mercer trông rất thon gọn. Lần đó tôi đã chiến thắng. Một chiến thắng khá dễ dàng, không phải tốn quá nhiều sức. Không lâu sau đó tôi lại tham gia và tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc thi 3 môn phối hợp khác được tổ chức tại Houston. Khi trở về từ Houston, tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Dù trước đây tôi gặp khó khăn với môn bơi lội, nhưng giờ đây tôi đã là vận động viên nhí giỏi nhất, giỏi hơn bất kỳ đứa trẻ nào ở Plano và thậm chí toàn bang. Tôi thích thú và ngây ngất với cảm giác đó. Tôi bắt đầu nhận ra rằng tố chất để hình thành nên một vận động viên đẳng cấp chính là khả năng chịu đựng xấu hổ ngượng ngùng có thể xảy đến bất kỳ lúc nào và chấp nhận thất bại mà không nản lòng. Chỉ cần tôi nghiến chặt răng, không quan tâm đến người khác bình phẩm thế nào về mình và cố gắng duy trì phong độ tốt nhất có thể, tôi sẽ thắng. Nếu đó là một thử thách ý chí và nghị lực, tôi biết mình sẽ làm tốt. Tôi đã đối phó với những trận đòn roi của Terry Armstrong rất tốt, nhưng cũng có những chuyện dường như vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Năm tôi 14 tuổi, mẹ phải vào viện để phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Cuộc phẫu thuật này đã ảnh hưởng rất lớn cả về thể chất lẫn tinh thần mẹ. Vì khi đó mẹ vẫn còn trẻ. Cũng trong thời gian này tôi chuẩn bị tham dự cuộc thi bơi lội ở San Antonio. Vì vậy tôi phải lên đường trong lúc mẹ vẫn đang trong thời gian hồi sức. Đáng lý ra trong hoàn cảnh này, Terry phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho mẹ. Nhưng ông ta nhất quyết đòi đi cùng tôi. Tôi hoàn toàn không muốn điều này. Tôi không thích nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra là một người cha tốt của Terry. Khi chúng tôi ngồi trong phòng đợi để chờ chuyến bay, tôi liếc nhìn Terry. Ông ta đang cặm cụi ghi chép điều gì đó vào tập giấy. Terry cứ ghi chép chép, sau đó lại dò nát mảnh giấy và ném vào thùng rác, rồi lại tiếp tục viết. Tôi không hiểu ông ta đang làm gì. Một chút tò mò xuất hiện. Một lúc sau Terry đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tôi liền bước đến thùng rác và lục tìm những mảnh giấy đã bị ông ta dò nát, rồi vội vàng giấu chúng vào chiếc túi đeo bên hông. Sau đó, lúc ở một mình, tôi mở mấy mảnh giấy đó ra đọc. Chúng là những bức thư Terry viết cho một người phụ nữ nào đó. Tôi cẩn thận đọc chúng, từng dòng một. Thật không thể tin được gã tán tỉnh một phụ nữ khác trong khi mẹ tôi lại đang nằm hồi sức trong bệnh viện. Tôi trở về Dallas với những bức thư nhào nát được viết rất tình tứ của Terry. Và đến nhà tôi lập tức lên phòng và cất kỹ chúng trong quyển sách Những kỷ lục Guinness Thế Giới. Tôi muốn giữ những trang thư này, mà chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ đây là chiếc áo giáp giúp bảo vệ tôi trước những trận đòn roi vô cớ của Terry. Nếu trước đây tôi chỉ đơn giản là không thích Terry, thì kể từ lúc đó, tôi hầu như chẳng còn cảm giác gì với ông ta. Tôi không tôn trọng ông ta và thường trêu tức cái gọi là uy quyền mà ông ta tự đặt ra để áp đặt cho tôi. Thời niên thiếu tôi rất ngỗ nghịch. Tôi thường nghĩ ra rất nhiều trò tai quái, trong đó phải kể tới trò quả bóng lửa. Cách chơi như sau: bạn sẽ nhúng một quả bóng tennis vào dầu lửa và đốt nó lên. Sau đó một người sẽ ném quả bóng đang bốc cháy vào bạn. Nhiệm vụ của bạn là mang găng tay làm giường vào và bắt quả bóng đang cháy đó. Tôi vẫn thường chuẩn bị một thùng dầu lửa thật đầy và cùng một lúc rút tất cả những quả bóng tennis vào đó và để chúng nổi lên bền lên trên. Tôi sẽ lấy từng quả bóng và dùng bật lửa để đốt cháy. Người bạn thân lúc nhỏ của tôi, Steve Lewis, luôn hứng thú với trò chơi này. Chúng tôi thay phiên ném những quả bóng đang hừng hực cháy về phía nhau, cho tới khi đôi găng tay của chúng tôi cháy rụi. Hãy tưởng tượng hình ảnh hai cậu bé nghịch ngợm đứng trên thảm cỏ dưới những cơn gió nóng rát của Texas và ném những quả bóng lửa cho nhau. Có vài lần găng tay của chúng tôi bị bén lửa, thế là chúng tôi vỗ đen đét vào chiếc quần jean đang mặc, làm bay những bụi than hồng trông giống như là một bầy đom đóm giữa ban ngày. Một lần tôi bất cẩn ném bóng bay lên tận nóc nhà. Một tấm chắn lợp bị bắt lửa nên bốc cháy. Tôi vội vàng leo lên mái để dập lửa trước khi nó thiêu rụi cả nhà tôi và có thể lan sang nhà hàng xóm. Chẳng may quả bóng lại rớt xuống ngay thùng dầu lửa bên dưới và bốc cháy dữ dội. Khói đen bốc lên ngùn ngụt làm tôi hoảng hốt. Tôi chạy lại và đá lăn thùng dầu lửa đang bốc cháy, cố dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa không tắt mà ngược lại nó cháy lan ra trên đất. May mắn là cuối cùng nó cũng được dập tắt kịp thời trước khi có thể gây nên những tổn hại không lường trước được. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều với việc nói hay là không nói cho mẹ biết về những lá thư đó. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại chung sống với Tori trong khi cả hai có vẻ như đang chịu đựng nhau. Nhưng rõ ràng là sự có mặt của ông đã giúp mẹ rất nhiều khi mẹ phải nuôi một đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi. Vài tháng sau chuyến đi đến San Antonio của tôi, cuộc hôn nhân giữa mẹ và Terry cuối cùng cũng rơi vào bế tắc. Một hôm nọ, khi tôi gọi điện để báo với mẹ là tôi sẽ về ăn tối trễ, mẹ nói: "Con trai à, con về nhà ngay nhé." "Chuyện gì vậy mẹ?" tôi hỏi. "Mẹ cần nói chuyện với con." Tôi lập tức phóng xe đạp về nhà. Khi mở cửa bước vào, tôi thấy mẹ ngồi đợi trong phòng khách. Mẹ nói: "Mẹ đã nói Terry dọn đồ đi rồi. Mẹ và ông ấy đang chuẩn bị hồ sơ ly hôn." Tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường và cũng chẳng ngại che giấu cảm xúc đó. Tôi nói mà không giấu được niềm hân hoan. "Điều đó tốt mà mẹ." "Nhưng con trai ạ, lúc này con đừng gây ra chuyện gì nữa nhé. Cũng đừng bắt mẹ phải suy nghĩ hay giải quyết bất cứ vấn đề nào. Mẹ mệt lắm, đừng gây thêm áp lực cho mẹ." "Dạ được, con hứa." Suốt vài tuần sau đó, tôi cố gắng tuyệt đối không nhắc lại chuyện này. Nhưng một lần khi hai mẹ con cùng ngồi trong bếp, tôi bỗng buột miệng: "Mẹ à, Terry không phải là người đàn ông tốt đâu." Dù vậy, tôi không hề hé răng về những bức thư của ông ta. Tôi không muốn mẹ phải mệt mỏi và thất vọng hơn nữa. Nhưng nhiều năm sau, trong lúc dọn dẹp và sắp xếp lại nhà cửa, mẹ tình cờ phát hiện ra những bức thư đó. Và mẹ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Thời gian đầu, Terry cố giữ liên lạc với tôi bằng cách mỗi dịp sinh nhật, ông ta đều gửi tặng tôi một thiệp chúc mừng và một phong bì với tờ $100 bên trong. Mỗi lần như vậy, tôi đều mang đến đưa cho mẹ. "Mẹ có thể gửi trả cho ông ấy giúp con được không? Con không muốn nhận tiền của ông ta." Cuối cùng tôi quyết định viết thư cho Terry và nói rằng nếu có thể tôi sẽ đổi tên để không phải mang họ của ông ta. Tôi cảm thấy giữa tôi và Terry không có một sợi dây liên kết nào cả. Đối với gia đình ông ta cũng vậy. Sau khi mẹ ly hôn, mẹ và tôi nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ rất buồn. Nhưng không, mẹ trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều bởi mẹ đã được giải thoát khỏi những áp lực mà bấy lâu nay mẹ phải âm thầm chịu đựng. Dĩ nhiên mẹ lại rơi vào một áp lực khác, áp lực của người phụ nữ đơn thân phải tự bươn chải để nuôi con. Tuy nhiên tôi vẫn tin mẹ sẽ vượt qua được. Những năm sau đó mẹ lại sống trong cảnh cô đơn. Tôi cố gắng trở thành một đứa con ngoan để mẹ khỏi phải lo lắng và bận tâm thêm. Mỗi khi mẹ đi làm về, hai mẹ con thường cùng ngồi ăn tối và trò chuyện với nhau. Mẹ dạy tôi cách ăn dưới ánh nến ấm áp và cách cư xử lịch sự, đứng đắn. Những lúc đó mẹ thường kể tôi nghe về ngày làm việc của mình. Đôi lúc mẹ cũng chia sẻ những khó khăn vất vả mà mẹ phải chịu nơi làm việc khi chỉ là một thư ký bình thường. Tôi hỏi mẹ: sao mẹ không nghỉ việc và kiếm một công việc khác đi?
Con trai à, con không bao giờ được từ bỏ chuyện gì cả. Mẹ nói, ta phải vượt qua chúng.
Có những lúc mẹ về nhà với vẻ mặt rất mệt mỏi, và tôi biết có lẽ mẹ đã trải qua một ngày làm việc quá sức. Những lúc đó nếu tôi đang bật loại nhạc ồn ào như nhạc rock, thì tôi sẽ nhanh chóng tắt nó đi và mở một loại nhạc êm dịu lên. Tôi nói, mẹ ơi, con muốn mẹ được thư giãn. Tôi muốn mẹ luôn cảm thấy vui vì đứa con trai đã biết hy sinh niềm yêu thích của nó để mẹ được nghỉ ngơi.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.